Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài VKL TV và VKL Radio. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một chương trình đặc biệt để tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Năm nay chúng ta bước vào kỳ tưởng niệm 48 năm chúng ta mất miền Nam và trong tay Cộng sản. Và hôm nay đề tài chúng ta sẽ gửi đến cho quý vị trong phóng sự này, đó là người về từ Sạc Ly, mũ đỏ Nguyễn Văn Lập. Hôm nay chúng tôi có mời được anh Nguyễn Văn Lập, là trung úy nhảy dù pháo binh ngày xưa từ Texas qua đây để cùng thưa chuyện với quý vị về một trận đánh vang danh trong lịch sử của quân sự Việt Nam Cộng Hòa trên thế giới, đó là trận đánh trên ngọn đồi Sạc Ly tại Kon Tum năm 1972. Xin chào anh Nguyễn Văn Lập.
Xin chào anh Phạm Hoài Đại. Xin kính chào quý khán thính giả của đài VKL TV.
Vâng, thưa anh Lập, hôm nay rất hân hạnh có anh ở đây. Chúng tôi sẽ nói chuyện về cái trận đánh ngày xưa mà anh là người đã tham dự trận đánh đó, và anh là một người trong đã sống sót sau cái trận đánh ở Sạc Ly năm 1972 trong mùa hè đỏ lửa đó. Chúng tôi sẽ đi vào một từng chi tiết để quý vị có thể theo dõi được cái trận đánh về Sạc Ly này. Vì năm 1972, thưa quý vị, là Cộng quân đã mở ba mặt trận rất là lớn. Mục đích của chúng là để tìm một cái chiến thắng nào đó để đem ra cho bàn hội nghị Paris, để làm cái việc mà thúc bách Hoa Kỳ để mà Hoa Kỳ rút lui khỏi chiến tranh Việt Nam và đem những thuận lợi về chính trị của họ, cái thuận lợi mà họ không có được trên mặt trận quân sự ở tại chiến trường. Thì cả ba mặt trận đó là Cộng quân đều thất bại hoàn toàn ở Quảng Trị, Kon Tum cũng như ở An Lộc, Bình Long. Hôm nay đặc biệt chương trình này chúng tôi sẽ đi vào chi tiết của cái trận đánh Kon Tum, đó là ngọn đồi Sạc Ly. Trước hết, anh Nguyễn Văn Lập là trung úy của pháo binh nhảy dù, là cái đơn vị đã yểm trợ rất là đắc lực trong cái trận chiến bảo vệ ngọn đồi Sạc Ly đó trong suốt 2 tuần lễ. Và anh là người sống sót trở về, anh là nhân chứng, anh sẽ kể lại cho chúng tôi nghe. Và anh cũng đã viết rất nhiều những bài báo, được rất nhiều người đọc phỏng vấn như video để về cái trận đánh đó. Hôm nay chúng tôi muốn là sơ qua về tiểu sử của anh để cho biết là một trong những người anh hùng sống sót sau trận đánh đó. Anh là học sinh của trường Trần Lục Chu Văn An ở tại Sài Gòn trước năm 1975. Và sau đó anh cũng động viên vào sĩ quan và anh vào binh chủng pháo binh nhảy dù. Thì thưa anh Lập, anh có thể cho biết và sơ qua về cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ là cái trận đánh Sạc Ly nó xảy ra như thế nào? Và theo như anh nói là Cộng quân cái lực lượng nó đông gấp 20 lần của chúng ta là như thế nào, thưa anh Lập?
Thì vào năm 1972, cái mặt trận B3 của Cộng sản Bắc Việt là có mục đích là muốn đánh cái tỉnh Kon Tum, cho nên trước hết là chúng phải nhổ những cái gai dập ở theo gần ba biên giới, mà trong đó có cái đồi Sạc Ly do tiểu đoàn 11 nhảy dù trấn đóng. Thì tiểu đoàn 11 nhảy dù lúc bây giờ là trực thuộc là do lữ đoàn 2 nhảy dù đánh cái trận này, cho nên khi có hai căn cứ kế bên là căn cứ Delta thì Cộng sản cũng đánh cái đồi này không được. Và qua đến Sạc Ly thì tất cả những cái lực lượng của chúng dồn lại để mà nhổ cái gai Sạc Ly, tại vì có đây là con đường từ Sạc Ly xuống gần cái con đường ra quốc lộ số 14 rất là dễ để mà tiến lên Kon Tum, cho nên họ đã chỉ định cho trung đoàn 320 là một trung đoàn có nổi tiếng là trung đoàn thép, phối hợp với lại các liên khác, ví dụ như hai trung đoàn pháo và các lực lượng địa phương để mà đánh trận Sạc Ly. Họ quyết tâm phải nhổ cái gai Sạc Ly, tại vì cái Sạc Ly này nó nằm ở trên đường mà tiến quân của chúng từ ở ba biên giới qua. Và sở dĩ mà Sạc Ly là nổi tiếng trong quân sử là vì ở tại trận Sạc Ly mà khi chúng tôi nhảy vào Sạc Ly đó, thì ngày đó vào trong cái trận Sạc Ly chỉ với quân số là 474 người và phải chống lại sư đoàn 320 của Cộng sản Bắc Việt với lại các đơn vị tăng phái lên gần 10.000 người, cho nên cái trận này thì đã nổi tiếng trong quân sử về một cái đơn vị nhỏ nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa khi hành quân là tiểu đoàn.
Thưa anh Lập, anh nói rằng là lữ đoàn dù ở đó, nhưng mà thật sự ra ở đấy chân đóng thì chỉ có tiểu đoàn 11 nhảy dù tôi phải không anh?
Đúng rồi, cây đó thì lữ đoàn nằm ở phía sau, và coi như là cái riêng cái trận sạc ly sau gì nó xảy ở trên đội sạc ly là khi mà tiểu đoàn 11 nhảy dù vào đóng quân ở tại đây thì có đóng quân tại ba căn cứ. Thứ nhất là căn cứ Dân Kỳ, nó nằm ở dưới cái căn cứ Dân Kỳ là Vũ Hòa Bình, và tiếp theo là căn cứ sạc ly, và mới đến căn cứ C2. Thì ba căn cứ này là do tiểu đoàn 11 nhảy dù trấn đóng chia ra, mỗi căn cứ Dân Kỳ là một đại đội, căn cứ sạc ly là một đại đội, còn đỉnh C2 đó gồm bộ chỉ huy tiểu đoàn 11 nhảy dù, tiểu đại đội 112, 114 và 110 nằm tại cái đỉnh sạc ly. Thực ra là cái đỉnh C2 mình gọi chung các trận đánh tại đây gọi là sạc ly. Là...
Thưa anh Lập, trên cái màn hình đó là có cái bản vẽ là cái đóng quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù, thì là C đại đội 3 đó, C3 ngọn đồi C3 đó là đại đội 113 chấn giữ trên ngọn đồi đó cao 1000m, và căn cứ C1 là do đại đội 111 trên ngọn đồi cao 960m, và căn cứ C2 là bộ chỉ huy của tiểu đoàn trên ngọn đồi 1020 cao độ, và ở đó có đại đội 112, đại đội 114. Đây là cái sơ đồ mà gọi là vị trí đóng quân của cái tiểu đoàn 11 nhảy dù phải không anh?
Dạ đúng rồi. Riêng tại C2 đó là nó còn có thêm đại đội chỉ huy là đại đội 110, mà tất cả cái mặt ba mặt trận tại đây đánh nhau đó là xảy ra cuộc chiến, thì mình gọi chung là cái trận sạc ly cho nó dễ hiểu.
Vâng. Dạ. Bây giờ thì cái pháo đội của anh nó đóng ở gần cái ngọn đồi nào?
Thì phía bắc của cái ba cái căn cứ này là nó gồm có ba vị trí. Đó là căn cứ Dân Kỳ, là căn cứ 5, căn cứ 6, và ở phía gần đông nam phía của cái đỉnh C2 là cũng có một pháo đội. Đó thì tất cả ba cái pháo đội này là thuộc tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù, do thiếu tá Bùi Đức Lạc là tiểu đoàn trưởng yểm trợ cho chúng tôi.
Vâng, và cái tiểu đoàn 11 nhảy dù bây giờ tiểu đoàn trưởng là trung tá Nguyễn Đình Bảo phải không ạ?
Dạ đúng rồi, là trung tá Nguyễn Đình Bảo tiểu đoàn trưởng.
Vâng, và trong cái trận đánh này như anh nói thì nó kéo dài tới 2 tuần lễ, mà sư đoàn 320 của Bắc Việt cũng như là hai trung đoàn pháo của họ cũng như các đơn vị cơ động địa phương của họ đã cùng phối hợp để mà tấn công mà vẫn không thành công, không có dứt được cái chốt này trên cái mục tiêu chính trị của họ là cố đem một cái chiến thắng nào đó về quân sự ra để mà hòa đàm tại Ba Lê. Thì anh có thể cho biết sơ trận đánh nó bắt đầu từ hồi nào và chấm dứt hồi nào, và cái ác liệt của nó như thế nào trong trận đánh này?
Dạ, khi mà chúng tôi nhảy vào sạc ly đó ngày 25 tháng 3 1972 đó, thì lúc đó là cái căn cứ sạc ly là một cái căn cứ hỏa lực của Mỹ đã bỏ từ lâu, thì khi vào nhảy vào thì là cái cảnh hoang tàn này có thể diễn ra, mình có thể nói rất là hoang tàn, những hầm hố là nó không có còn nữa hồi xưa, thành ra chúng tôi chỉ xây dựng là sơ sài thôi để mà phòng thủ. Và khi tôi biết khi nhảy vào trong này để mà đụng để mà giữ cái con đường xâm nhập của cộng sản Bắc Việt từ ngã ba biên giới qua đó, thì chúng tôi đã dự định là biết chắc chắn là sẽ đụng một cái trận rất là lớn, và không có ngờ rằng trận đó lại đi vào lịch sử, có thể nói là vào quân sử của Việt Nam Cộng Hòa và kể cả của phía bên kia.
Vâng thưa anh, thì theo nói là cái chiến thuật xin lỗi quý vị, cái chiến thuật của cộng sản lúc bây giờ là tiền pháo hậu xung, tức là họ pháo kích, anh có thể mô tả cái cường độ pháo kích của nó như thế nào trong cái lúc bây giờ không?
Thì có thể nói là chưa bao giờ bọn tôi gặp một cái trận chiến mà cái cường độ pháo kích rất là khủng khiếp. Có thể nói là một ngày ít nhất là 1000 quả đại bác, đủ loại từ 130 ly, 122 ly và quả tiễn 122 ly họ bắn vào căn cứ sạc ly suốt trong có thể nói là hơn 10 ngày. Và những cái loạt đạn đầu thì họ pháo thì không có chính xác, tại vì họ một phần thì ở xa, một phần là cái đề điều chỉnh của bên phía bên kia nó cũng không có được chính xác lắm. Nếu mà như pháo binh gia dù chúng tôi mà bắn như vậy, đối với một căn cứ như vậy thì chỉ trong vòng có thể là vài tiếng hồi đến một ngày là tan quang không còn gì, cho đến khi mà cuối cùng đó thì họ pháo, khi mà vừa chiến thuật là tiền pháo hậu xung, là họ lên trước hết họ đánh cái đồi sạc ly, tức là mà theo trong cái của anh đó là cái đồi C1 đó, là của Trung Quý Thinh. Khi mà họ đánh cũng dùng cái quân số rất lớn trực thuộc cái sư đoàn 320 đánh đó, thì khi mà cái C1 thất thủ đó là Trung Quý Thinh chạy vào về lại bộ chỉ huy tiểu đoàn. Ngày hôm sau là đi Trung Quý Thinh thì được đại đội 111 còn lại đó thì được đi lệnh về hướng đông nam để mà tìm cái bãi đáp với lại tìm tiếp tế đó. Thì tại đây đụng một cái trận lớn và một chiếc phần nhỏ trở về lại bộ chỉ huy tiểu đoàn, tức là căn cứ C2 mà mình gọi chung là trận sạc ly đó, là tập hợp cuối cùng, là tập hợp lại cái ngày, những ngày cuối cùng có thể nói chỉ khoảng 300 người thôi, và 300 người này chịu áp lực rất là lớn, đánh với nguyên cả một sư đoàn Bắc Việt, là sư đoàn 320. Thì họ dùng cái, họ lúc nào phải dùng cái chiến thuật mà tiền pháo hậu xung, mà anh đã biết là trong vấn đề mà chiến thuật ha, là muốn đánh một cái đơn vị mà ở ngoài đồng bằng mà họ có căn cứ, thí dụ ở ngoài đồng bằng thì ít nhất quân số phải gấp 5 lần mới có thể là tấn công một cái đơn vị thường bình thường thôi, còn huống chi đây là một cái đồi sạc ly, mà cái đồi này là 1.000 cao địa 1.020 mét so với mặt đất biển. Thì cứ tưởng tượng là cái căn cứ sạc ly đó, một bên là cái độ dốc cao không có thể lên được, mà chỉ có hướng đông nam là thoai thoải, là nếu mà lên được đánh được thì cũng từ cái hướng đó thôi. Và khi mà họ tiến công đó, là gần một tuần lễ mà tiến công liên tiếp ở đó là đều lên hướng đó, và lên bao nhiêu có thể nói là chết bao nhiêu. Một phần là tại vì là pháo binh, lúc đó là tôi đã đặt ba cái tuyến cản, mình gọi là tuyến phòng thủ cuối cùng đó, là L1, L2, L3. L là tên của tôi, để khi mà tôi gọi cho lúc mà khi mà tôi vào bắn thì cho dễ nhớ. Thì chính ba cái tuyến này đó là đã lập yếu tố sẵn rồi, nghĩa là tôi điều chỉnh tác xạ rồi, nó sát ngay vòng rào. Thì trong gần một tuần lễ mà họ tiến đánh như vậy thì không lên được, nghĩa là lên bao nhiêu chết bao nhiêu. Họ đã viết lại trong cái cuốn, trong cái trận đánh này là thăm lại cao điểm 1015 đồi sạc ly và trận đồi sạc ly. Thì họ cũng có viết lại, của đó là của tác giả Nguyễn Trọng Luân đó, cũng có kể lại cái trận đánh này. Và cái mà họ để là cao điểm 1015 đó là cái đội C2 của tôi, mà thực tế là 1020 rồi. Nghĩa là thì khi mà họ đánh cái trận này đó thì cái trung đoàn là 64 là cái nội lực chính, và các trung đoàn khác là coi như là yểm trợ. Thì anh Đại có thể hiểu là một sư đoàn gần số gấp gần 20 lần, rồi họ đánh thì họ phải luân phiên, trung đoàn này đánh không được thì phải xuống là trung đoàn khác đánh, thì họ đánh liên tiếp như vậy. Đến độ mà họ cũng kể lại cái trận này mà lúc mà bị bom napalm á, dội ở ngoài vòng rào đó, là có một cái bom napalm nó trúng cái đội hình của nó, cái đại đội C7 của họ là chết 24 người và bị thương mười mấy người, là nội trúng một cái bom như vậy thôi mà bị chết như vậy. Thì huống chi trong một tuần lễ mà lên tiến công mà gần như có tính cách biển người như vậy, thì anh thể tưởng tượng là với cái mặt đông nam như vậy, với ba cái quả tập mà cân phòng tiên liệu của chúng tôi đã hướng như vậy, mỗi lần lên đánh là gần 20 cây đại bác chỉa xuống bắn, thì có thể tưởng tượng họ thiệt hại rất là nhiều, có thể nói là nhưng mà cái vấn đề mà thắng bại bây giờ cái số mà thiệt hại chúng ta cũng không có đề cập nhiều, tại vì nó rất là rõ ràng theo cái chứng thực mà và chiến lược mà bất cứ một cái đơn vị nào mà trên thế giới đều biết là tấn công một cái đơn vị mà phòng thủ ở trên đồn mà vẫn một cái là lực lượng thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là nhiệm vụ mà tiến công như vậy thì ít nhất quân số 20 lần, mà lên trên đồi thì có thể nên bây giờ bất cứ ngay cả bên phía bên kia mà mình dàn quân như vậy, mình tràn bị người lên mà tấn công lên như vậy chắc chắn là sẽ chết hết, chứ đừng có nói gì mà sống sót. Thành ra cái sự thiệt hại của phía sư đoàn 320 theo chúng tôi nghĩ và chúng tôi biết thì rất là lớn so với là cái số thiệt hại của tiểu đoàn 11 nghĩa vụ.
Vâng, thưa anh Lập, với quân số của họ là gấp 20 lần với quân số phòng thủ của tiểu đoàn 11 nhảy dù, thì chắc chắn rằng như anh trình bày cái địa hình chiến lược của cái ngọn đồi sắc ly đó là cái bờ phía đông của nó dốc không thể nào lên được, cho nên chỉ có cái bờ phía đông nam thoai thoải là họ tấn công một cái phía đó lên mà thôi. Thì khi họ lên đó thì anh đã nhắm cái tác xạ của pháo binh nhảy dù nhắm vào đó rồi, cho nên cái pháo đội của anh cũng là một trong pháo đội mà đã đóng góp công rất là lớn trong cái việc chặn đứng bao nhiêu cái trận tấn công của cộng quân lên Sạc Ly để bảo vệ cái tiểu đoàn 11 nhảy dù ở trên ngọn đồi đó, có đúng không ạ?
Thì đúng là cái này có thể nói là gần như cả tiểu đoàn một pháo binh nhảy dù bắn yểm trợ cho tôi, cộng thêm 155 ly họ bắn yểm trợ, nghĩa là lúc nào khi mà đánh là chúng chỉ xuống cái mũi hướng gần đông nam của đó là 20 cây đại bác đã chỉ xuống. Khi mà chúng tôi gọi bắn thì không có cần phải điều chỉnh yếu tố nữa hết, có đến lộ mà khi mà họ xung phong lên, họ lên gần đến cái vòng rào luôn á, thì là lúc đó ông trung úy Phan Kinh Cho cũng yêu cầu tôi là bắn coi như bắn sát cái vòng rào, nghĩa là anh đại có thể tưởng tượng từ đây bước ra ngoài cửa bắn đạn nó nổ ngay tại đó, mà mình đi dưới giao thông hào rất là nông cạn, tại vì đó là đỉnh núi khô cằn. Thì chúng khi lúc đó tôi đã nói với trung úy Cho bây giờ tôi sẽ bắn như vậy thì cũng có thể nhiều quả đạn để bác nó rớt vào phía trong thì mình phải chấp nhận là thiệt hại, nghĩa là có thể nếu mà trúng là chết chung. Thì khi mà trung úy Cho đồng ý thì lúc đó tôi cứ nói trung úy Cho bây giờ anh cho tất cả binh sĩ là mang cái ba lô đằng sau luôn, đội nó sát mang ba lô đằng sau, khi mà bắn quả nào lọt vô đằng sau thì đương nhiên đạn nó chặt phía sau trúng cái ba lô. Thì lúc mà đồng ý rồi thì chúng tôi bắn, và lúc đó là anh thấy có thể tưởng tượng là cái căn cứ Sạc Ly ở phía đông nam nó có nhiều cái vòng rọc kem gai mà sát đầu gối đó, mà lúc mình mỗi lần bắn xong là ngó ra ngoài nghĩa là không còn thấy một cái cọng kem gai nào hết, nghĩa là vừa bên phía họ pháo và vừa mình pháo, họ pháo là họ tấn công, trước khi họ ngưng pháo là họ tấn công lên, thì đến lúc mình bắn thì bắn như vậy nghĩa là có thể hai bên pháo binh là bắn nhau có thể nói là rất là nhiều trận, có thể kéo dài ít nhất cũng là 7 trận như vậy. Nhưng mà cái trận chiến này nó trước đó là nó diễn ra thì phải nói là gần 2 tuần lễ họ đánh như vậy là không lên được. Và cái ngày khi mà không lên được thì họ có thể nói là chết vì pháo binh nhảy dù rất là nhiều, và cộng thêm nữa không quân. Mà phải nói ở đây chúng tôi cũng xin thành kính cảm ơn tất cả anh em không quân, đặc biệt là phi đoàn Tần Phong của Việt Nam đã yểm trợ cho chúng tôi cái trận này đến, và có thiếu úy phi công Dương Hồng Kỳ đã bị bắn rơi chiếc máy bay đó, tôi cũng có thấy được lúc đó bị ở phía đồi phía đông của một cái cây phòng không của họ đó bắn lên thì trúng cái máy bay của thiếu úy Dương Hồng Kỳ, thì đáp cái máy bay chúi xuống ngay cái ổ phòng không đó, mà cái cánh bên phải vướng gần một cây rớt gãy cái cánh và rớt xuống đó nổ tung ở cái đồi đó. Và chính cái đồi đó là họ bắn để họ đặt cái vị trí phòng không hai cái cây 37 ly với năm đó, họ bắn lên máy bay, bắn lên là ở ngoài phi công vô đó là tiếp tế, là từ đó bắn qua mấy căn cứ đó, và tất cả là nó có khoảng 10 vị trí phòng không bắn. Có thể nói là khi mà mỗi khi mà máy bay mà vô tiếp tế đạn hay là yểm trợ đó thì cứ ngó trên bầu trời cứ nổ bụp trên đó là quá trời đạn. Có thể mình thấy đó cái trận chiến rất là khủng khiếp, và đặc biệt chúng tôi xin nhấn mạnh vấn đề này là cái tác giả Nguyễn Trọng Luân này là một chiến binh của Linh Cộng sản Bắc Việt, và lúc đó là cái trung tá Khúc Duy Tiến là trung đoàn trưởng trung đoàn 64 là nhận nhiệm vụ chính là đánh đó. Tại sao cái ông này ông lên trung tướng tư lệnh quân đoàn 2 của Cộng sản Bắc Việt đánh nhau với là bên quân Trung Cộng tại miền Bắc ở mặt trận Vị Xuyên đó, thì những người tham dự đó họ kể lại, họ viết lại trong những cái bài nói viết lại đó về cái trận đánh Sạc Ly này, họ ghi nhận một điều là cái trận Sạc Ly này bi hùng hơn cả cái mặt trận Vị Xuyên. Mà cái trận Vị Xuyên là cấp quân đoàn của bên Cộng sản Bắc Việt đánh nhau với Trung Cộng mà cấp quân đoàn quân số gấp coi như là cả trăm lần của tiểu đoàn, mà cái trận Sạc Ly này còn khủng khiếp và bi hùng hơn. Thì cứ tưởng tượng cái trận này nó mình có thể nghe không cần thấy thì đọc không đó là mình mới biết nó khủng khiếp như thế nào.
Tức là đây là những cái lời viết lại của cái phía bên kia đó, tức là của cái trung đoàn 64 của cái sư đoàn 320, những người lính Bắc Việt bây giờ họ viết lại như vậy.
Đúng.
Thì muốn hỏi anh Lập một cái là tổn thất của phía bên chúng ta cũng rất là nặng nề, nhưng mà đó là của một tiểu đoàn mà chống cự với cả một sư đoàn Bắc Việt, chưa kể những trung đoàn pháo và các đơn vị cơ động địa phương của Việt Cộng nữa. Như vậy là cuộc chiến này chúng ta đã chiến thắng một cách rất là vẻ vang, trong khi bên Cộng sản đã thiệt hại con số phải lên tới ít nhất là vài ngàn người với cái đạn pháo. Nhưng có một điều anh vừa trình bày mà chúng tôi thấy một điều may mắn cho các cái chiến sĩ tử thủ trên Charlie, đó là pháo binh của Bắc Việt đã bắn không chính xác trong những ngày đầu, và đạn nó đi lạc đến các nơi, cho nên những ngày sau thì bây giờ nó mới pháo kích vào được cái những căn cứ của chúng ta đóng trên những đồn C1, C2, C3, C4 chẳng hạn. Thì trong cái này anh có thể kể lại là vào cái ngày ngày thứ mấy trong hai tuần lễ đó, thì tiểu đoàn trưởng là Trung tá Nguyễn Đình Bảo đã bị tử thương vì đạn pháo kích của Cộng quân.
Thì lúc mà khi mà chúng tôi nhảy vào Charlie ngày 25 tháng 3 đó, ngày hôm sau là tôi đi theo hai đại đội do thiếu tá Lê Văn Mễ tiền phó chỉ huy, đánh một cái đồi ở hướng đông nam để mà giải vây cho một cái đơn vị của tiểu đoàn hai dây dù ở đó. Khi mà lên trên cái đồi đó thì khi tôi bắn, trước khi mà lên đánh chiếm lại cái đồi đó để giải vây cho một số anh em binh sĩ hoặc là đó, thì khi mà lên được trên đỉnh đồi, nửa đỉnh đồi đó, thì tìm để sát cái vị chủng úy với lại hai binh sĩ và lúc đó là Việt Cộng nó chết hết mấy người và tịch thu được mấy cây súng. Thì lúc đó là khi mà tôi bắn trên cái đỉnh đồi, bắn xong rồi mà để mà lên đó, thì bên phía bên kia về hướng hướng tây đó, thì bên kia nó dùng một cái khẩu đại bác trực xạ 75 ly không giật, cái đạn theo đạn của nó nổ cắt ngang cái đội hình. Thì lúc đó là thiếu tá Mễ nói sợ là nếu bây giờ mình tiếp tục mà pháo nó trực xạ qua là không thể nào mà lên được hết và có thể chết hết, cho nên lùi trở lại để mà củng cố đội hình. Thì lúc đó là tôi bắn trận, tôi gọi binh bắn trận không cho họ lên. Thì lúc đó cũng chiều tối rồi thì mới rút về căn cứ hết. Thì ngày hôm sau đó, ngày hôm sau là lúc mà đang củng cố vị trí phòng thủ thì ở về hướng tây thì thấy lúc đó địch quân nó di chuyển lên, nó di chuyển bằng mắt thường mình cũng có thể thấy nhưng mà xa 700-800 mét đó. Thì tôi nghe thấy thì lúc đó là thiếu tá Mễ với thì thiếu tá Đa Phi cố vấn tiểu đoàn 11 cái dù đã chạy ra phía bên đại đội 112 sát gần với 114, thì đang ngồi về hướng tây đó chỉ thì mới kêu tôi ra để mà bắn. Thì kêu tôi ra, lúc tôi thấy lúc đó là địch nó di chuyển từ dưới đồi lên nó di chuyển lần lượt nó đi lên, rồi tôi biết liền ngay nó di chuyển để mà nó để mà nó bao vây luôn cái căn cứ sạc đi. Thì lúc đó mắt thường không thấy rõ chính xác, thành ra tôi mới yêu cầu thiếu tá Đắc Phi cho tôi mượn cái ống dòm. Khi mà tôi điều chỉnh bắn xuống, bắn hết cái đó rồi bắn TOT là time on target, là tất cả các vị trí pháo binh, nghĩa là bốn cái vị trí pháo binh yểm trợ cho tôi bắn một lượt xuống ở đó. Thì khi đó bắn xong thì chính tôi nói thiếu tá Mễ, tôi nói thiếu tá coi là lúc đó tôi là họ nó sẽ khiêng xác đi ngược xuống đội y như vậy. Thì khi mà lúc đó là chính khi tôi nói thiếu tá Mễ tôi nói mình bị bao vây rồi đó, không biết nó sẽ đánh mình cái ngày nào. Và thì cái ngày đó 10 tháng 4 người bạn thư thì cái đội 111 là nó nằm ở mình gọi C1, mà chính cái tên thành quân của tôi là cái đội đó, đội sạc ly. Thì nó đánh, khi mà nó đánh lên đó thì nó dùng lực lượng lớn mà cái đội ở đó dễ lên hơn, thì mất thì một phần nó chạy về chúng tôi. Thì ngày hôm sau đó là chính đại đội đó mà đi lên hướng đông để tìm ra cái đáp, thì Trung Quý Ti với lại ông Trung Quý Khánh cùng phá với tôi bị tử trận tại cái đội phía đông. Rồi đến ngày 12 tháng 4 đó thì thiếu Trung tá Bảo đã bị pháo, bị một quả đạn pháo 130 ly, mà cái pháo là pháo delay nghĩa là chui xuống hầm rồi khoảng gần 1 mét nó mới nổ. Và nó nổ thì nó kêu một tiếng ục ục rất lớn, đó là đạn delay. Thì Trung tá Bảo bị chết, và thiếu tá Đắc Phi thì với thiếu tá Mễ thì cũng bị thương nhẹ thôi. Thì lúc đó là thiếu tá Mễ lên chỉ huy tiểu đoàn, và là đại úy Đặng Phương Hải thì coi như vừa trưởng quan ba kim tiểu đồng phó. Và tất cả những cái trận đánh này nó diễn ra từ ở trong vòng một tuần lễ đánh trên cái đội C2 là bộ chỉ huy tiểu đoàn, là chỉ duy nhất cái phía qua đại đội 114. Người lại đấy là lúc đó tôi đi là tiền sát viên cho đại đội 114, người là pháo binh là tôi gọi bắn yểm trợ, là cũng chỉ có cái mặt đó lên thôi, nó lên bao nhiêu thì không thể lên được một tuần lễ như tôi anh đã nói như vậy. Nhiều trung đoàn của họ là liên tục đó, lên là lên không được. Và ngày cuối cùng thì họ mới nghĩ ra cái cách là họ pháo bốn cái vị trí pháo binh của tôi, bắn tâm chỉ, người là không cho tôi bắn được. Thì nó bắn, lý do đó họ mới lên được cái trận cuối cùng. Và đặc biệt cái ngày cuối cùng họ lên đó thì nó gần như là mới lên đó, không có phải xung quanh 10 người được nữa. Tại vì lúc đó họ cũng sợ, không dám xung quanh 10 người, mặc dầu cấm chỉ rồi nhưng sợ là bước từ máy bay xuống nó dội là chết chung. Tại vì chúng tôi là không bao giờ chịu đầu hàng, mà có khi mà đụng những trận lớn như vậy chẳng thà chết chung với địch, chứ nếu nó lên tràn ngập thì là mình cũng chết. Thành ra khi mà họ lên đó, thì hai bên nó chiếm được nửa đồi. Thì tôi đại đội 114 tôi rút về ngang đứng với lại cạnh thiếu tá Mễ đó, thì bên cạnh là ông sĩ quan liên lạc giải dù ông Lưu Văn Đúng, và kế bên là bác sĩ Tô Phạm Liệu. Phải nói là vấn đề là tôi cũng xin mở một cái ngoặc đây, lúc đó là bác sĩ Tô Phạm Liệu đó tay thì một tay cầm súng côn 45, một tay thì cầm súng M16, mà hô hào binh sĩ mà giữ vững vị trí. Thì anh Đại có thể tưởng tượng một đơn vị tăng phái như là quân y hay là pháo binh nghĩa vụ đi theo các đơn vị yểm trợ đơn vị tác chiến mà như vậy, thì huống chi là tinh thần anh dũng của sư đoàn các tiểu đoàn 11 nghĩa vụ nói riêng và sư đoàn nghĩa vụ nói chung là nó vững vàng vững chắc như thế nào.